24. Tương ưng tu chứng. Kinh 859. Tứ chủng điều phục. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn chúng được điều phục hoàn hảo. Những gì là bốn? Đó là tỳ kheo được điều phục, tỳ kheo ni được điều phục, Ưu Bà Tắc được điều phục, Ưu Bà Di được điều phục. Đó gọi là bốn chúng. Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: hoặc biện tài vô quý, đa văn thông đạt pháp, hướng pháp tùy pháp hành, đó là chúng toàn thiện. Tỳ kheo giữ tình giới, tỳ kheo ni đa văn, Ưu Bà Tắc tịnh tính, Ưu Bà Di cũng vậy, đó là chúng toàn thiện. Như mặt trời tự chiếu, tăng toàn thiện cũng vậy, đó là thiện trong tăng. Pháp khiến tăng toàn thiện, như mặt trời tự chiếu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Như điều phục cũng vậy, biện tài, nhu hòa, vô quý, đa văn, thông đạt pháp, nói pháp, pháp thứ, pháp hướng, tùy thuận pháp hành, cũng nói như vậy. Kinh 860, Tam Chủng Tử. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba loại con. Những gì là ba? Con tùy sanh, con thắng sanh, con hạ sanh. Thế nào là con tùy sanh? Cha mẹ của con không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Con cũng học theo, không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là con tùy sanh. Thế nào là con thắng sanh? Cha mẹ của con không thọ giới, không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng con là lãnh thọ giới không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là người con thắng sanh. Thế nào là con hạ sanh? Cha mẹ của con chịu lãnh thọ giới không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng con là không lãnh thọ giới không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là con hạ sanh. Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: tùy sanh và thường sanh, cha có trí đều mong, hạ sanh người không cần, vì thế không kế nghiệp. Phép làm người của con là làm Ưu Bà Tắc, đối Phật, Pháp, Tăng Bảo, cần tu tâm thanh tịnh, mây tàn ánh trăng hiện, dễ dàng dòng quyến thuộc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Như năm giới cũng vậy. Kinh Tính, Giới, Thí, Văn, Tuệ cũng nói như vậy. Kinh 861, Tứ Chánh Đoạn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 862, Tứ Chánh Đoạn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: đoạn đoạn và luật nghi, tùy hộ cùng tu tập, như bốn chánh đoạn này chư Phật đều đã dạy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 863, Tứ Chánh Đoạn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ kheo: pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là đoạn đoạn. Thế nào là luật nghi đoạn? Pháp ác bất thiện chưa khởi thì không cho khởi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là luật nghi đoạn. Thế nào là tùy hộ đoạn? Pháp thiện chưa sanh thì khiến cho sanh khởi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là tùy hộ đoạn. Thế nào là tu đoạn? Pháp thiện đã khởi khiến tu tập thêm ích lợi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là tu đoạn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 864, Tứ Chánh Đoạn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là đoạn đoạn. Thế nào là luật nghi đoạn? Pháp ác bất thiện chưa khởi thì không cho khởi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là luật nghi đoạn. Thế nào là tùy hộ đoạn? Pháp thiện chưa sanh thì khiến cho sanh khởi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là tùy hộ đoạn. Thế nào là tu đoạn? Pháp thiện đã khởi khiến tu tập thêm ích lợi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là tu đoạn. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng, đoạn đoạn và luật nghi, tùy hộ cùng tu tập như bốn chánh đoạn này chư Phật đều đã dạy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 865, Tứ Chánh Đoạn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, pháp ác bất thiện chưa khởi không cho khởi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ. Pháp thiện chưa sanh khiến cho sanh khởi, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ. Pháp thiện đã sanh khiến cho tu tập thêm lợi ích, khởi dục phương tiện tinh cần nhiếp tâm gìn giữ, đó gọi là đoạn đoạn. Thế nào là luật nghi đoạn? Tỳ kheo khéo phòng hộ căn con mắt, giữ kính chặt chế ngự tiếng hướng. Cũng vậy, đối với các căn tai, mũi, lưỡi, thân ý, khéo phòng hộ, giữ kính chặt, chế ngự, tiếng hướng, đó gọi là luật nghi đoạn. Thế nào là tùy hộ đoạn? Tỳ kheo, đối với mỗi một tướng tam muội chân thật, như tướng sanh bầm, tướng sình chướng, tướng mưng mũ, tướng hoại, tướng thú ăn chưa sạch, mà khéo bảo vệ hộ trì, tu tập gìn giữ, không khiến cho xúc giảm, đó gọi là tùy hộ đoạn. Thế nào là tu đoạn? Tỳ kheo nào tu tập bốn niệm xứ, đó gọi là tu đoạn. Sau đó, Thế Tôn liền nói kệ rằng, đoạn đoạn, luật nghi đoạn, tùy hộ, tu tập đoạn, bốn thứ chánh đoạn này, những gì chánh giác nói, tỳ kheo siêng phương tiện, các lậu sẽ sạch hết. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, đều hoan hỷ phụng hành. Như bốn niệm xứ cũng vậy, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám đạo chi, bốn đạo, bốn pháp cú, chánh quán tu tập cũng nói như vậy. Kinh 866, Bất Phóng Vật. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí như có người tạo dựng công trình nơi thế gian, tất cả đều y cứ trên đất. Cũng vậy, tỳ kheo tu tập pháp thiện, tất cả cũng đều y cứ vào không buông lung để làm căn bản, lấy không buông lung làm tập khởi, lấy không buông lung làm sanh khởi, lấy không buông lung làm chuyển khởi. Tỳ kheo nào không buông lung thì có khả năng tu tập bốn thiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 867, Đoạn Tạc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Tỳ kheo như vậy có khả năng đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Như đoạn tham dục, sân nhuế, ngu si cũng vậy, điều phục tham dục, sân nhuế, ngu si và sự rốt ráo đoạn tham dục, rốt ráo đoạn sân nhuế, ngu si giải thoát xa lìa, Niết Bàn cũng nói như vậy. Kinh 868, Bất phóng vật căn bản. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí như trăm thứ cây, cỏ, thảo dược đều nương vào đất mà được sinh trưởng. Cũng vậy, tất cả bội pháp thiện đều y cứ vào không buông lung làm gốc, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như hương hắc trầm thủy là loại hương trên các loại hương. Cũng vậy, trong các loại thiện pháp, không buông lung là trên hết. Thí như trong các loại hương lõi, xích chiên đàn là bậc nhất. Cũng vậy, trong các thiện pháp, tất cả đều lấy không buông lung làm căn bản. Như vậy, cho đến Niết Bàn. Thí như các loài hoa sống ở dưới nước và trên đất, hoa Ưu Bát La là bậc nhất. Cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều lấy không buông lung làm căn bản, cho đến Niết Bàn. Thí như hoa sinh sống từ đất, hoa Ma Lợi Xa là bậc nhất. Cũng vậy, tất cả mọi thiện pháp đều lấy không buông lung làm căn bản cho chúng, cho đến Niết Bàn. Này các tỳ kheo, thí như trong tất cả các dấu chân của loài thú, dấu chân voi là hơn hết. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là pháp căn bản hơn cả, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các loài thú, sư tử là đệ nhất, vì nó là chúa tể của loài thú. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như tất cả nhà cửa lầu cát, cái nóc là trên hết. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. Thí như trong tất cả mọi thứ quả trong cõi Diêm Phụ, chỉ có quả tên là Diêm Phụ là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. Thí như trong tất cả các loài cây, như cây Câu Tỳ Đà La, cây Tát Bà Gia, chỉ là Câu Tỳ Đà La là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong các núi, Tu Di Sơn là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các loại vàng, vàng Diêm Phụ Đàn là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các loại giải, giải lông mịn và thi là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các loại màu, màu trắng là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các loài chim, kim suy điểu là đệ nhất, vì nó là chúa tể của loài súc sanh. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các vua, chuyển luân thánh vương là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các thiên vương, tứ đại thiên vương là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các trời tam thập tam, thì Đế Thích là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong cõi Diệm Ma Thiên, Tú Diệm Ma Thiên Vương là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong cõi Đâu Xuất Đà Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên Vương là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong cõi Quá Lạc Thiên, Thiện Quá Lạc Thiên Vương là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, Thiện Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong cõi Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên Vương là bậc nhất. Cũng vậy, trong các thiện pháp, tất cả đều lấy không buông lung làm căn bản, như vậy, cho đến Niết Bàn. Thí như tất cả các dòng sông ở Diêm Phù Đề đều xuôi về biển lớn là bậc nhất vì nó dung chứa tất cả. Cũng vậy, tất cả các thiện pháp đều thuận dòng với không buông lung, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như tất cả nước mưa đều đổ về biển cả, cũng vậy, tất cả mọi thiện pháp đều xuôi dòng về biển không buông lung, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các hồ nước, hồ A Nậu Đại là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là bậc nhất, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các sông ở Diêm Phù Đề, có bốn sông lớn bậc nhất, đó là sông Hằng, Tân Đậu, Bát Xoa và Tư Đa. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong ánh sáng của các tinh tú, mặt trăng là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là bậc nhất, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong các chúng sanh có thân lớn, La Hầu La, Atula là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thế như trong các hàng hưởng thụ năm dục, Đảnh Sanh Dương là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thế như trong các thần lực ở cõi dục, Thiên Ma Ba Tuần là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thế như trong tất cả các loài chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng, Như Lai là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thế như trong tất cả các pháp hữu di, vô di, lìa tham dục là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các pháp chúng, chúng của Như Lai là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Thí như trong tất cả các giới, khổ hạnh, phạm hạnh, thánh giới là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản của chúng, như đã nói ở trên, cho đến Niết Bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 869, Tứ Chủng Thiền. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn loại thiền. Có loại thiền tam muội thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ thiền. Có loại thiền chánh thọ thiền, nhưng chẳng phải tam muội thiền. Có loại thiền tam muội thiền mà chánh thọ cũng lại thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội thiền và cũng chẳng phải chánh thọ thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền trụ tam muội thiền nhưng chẳng phải trụ chánh thọ thiền. Có loại thiền trụ chánh thọ thiền nhưng chẳng phải trụ tam muội thiền. Có loại thiền trụ tam muội thiền nhưng cũng trụ chánh thọ thiền. Có loại thiền chẳng phải trụ tam muội thiền mà cũng chẳng phải trụ chánh thọ thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội khởi thiền nhưng chẳng phải chánh thọ khởi thiền. Có loại thiền chánh thọ khởi thiền nhưng chẳng phải tam muội khởi thiền. Có loại thiền tam muội khởi thiền và chánh thọ cũng khởi thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội khởi thiền và cũng chẳng phải chánh thọ khởi thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền thiện khi tâm muội, nhưng không phải thiện khi chánh thọ. Có loại thiện thiện khi chánh thọ, nhưng không phải thiện khi tâm muội. Có loại thiện thiện khi tâm muội, cũng thiện khi chánh thọ. Có loại thiện chẳng phải thiện khi tâm muội, cũng chẳng phải thiện khi chánh thọ. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội xứ thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ xứ thiền. Có loại thiền chánh thọ xứ thiền, nhưng chẳng phải tam muội xứ thiền. Có loại thiền tam muội xứ thiền, chánh thọ xứ thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội xứ thiền, cũng chẳng phải chánh thọ xứ thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội nghinh thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ nghinh thiền. Có loại thiền chánh thọ nghinh thiền, nhưng chẳng phải tam muội nghinh cũng thiền. Có loại thiền tam muội nghinh thiền, chánh thọ cũng nghinh thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội nghinh thiền, cũng chẳng phải chánh thọ nghinh thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội niệm thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ niệm thiền. Có loại thiền chánh thọ niệm thiền, nhưng chẳng phải tam muội niệm thiền. Có loại thiền tam muội niệm thiền, chánh thọ cũng niệm thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội niệm thiền, cũng chẳng phải chánh thọ niệm thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội niệm bất niệm thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ niệm bất niệm thiền. Có loại thiền chánh thọ niệm bất niệm thiền, nhưng chẳng phải tam muội niệm bất niệm thiền. Có loại thiền tam muội niệm bất niệm thiền, nhưng chánh thọ niệm bất niệm thiền cũng thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội niệm bất niệm thiền, cũng chẳng phải chánh thọ niệm bất niệm thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội đến thì thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ đến thì thiền. Có loại thiền chánh thọ đến thì thiền, nhưng chẳng phải tam muội đến thì thiền. Có loại thiền tam muội đến thì thiền, chánh thọ đến thì cũng thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội đến thiền, và cũng chẳng phải chánh thọ đến thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội ác thì thiền, nhưng chánh thọ ác thì không thiền. Có loại thiền chánh thọ ác thì thiền, nhưng tam muội ác thì không thiền. Có loại thiền tam muội ác thì thiền, chánh thọ ác cũng thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội ác là thiền, và cũng chẳng phải chánh thọ ác là thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội phương tiện thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ phương tiện thiền. Có loại thiền chánh thọ phương tiện thiền, nhưng chẳng phải tam muội phương tiện thiền. Có loại thiền tam muội phương tiện thiền, và chánh thọ cũng phương tiện thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội phương tiện thiền, mà cũng chẳng phải chánh thọ phương tiện thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội chỉ thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ chỉ thiền. Có loại thiền chánh thọ chỉ thiền, nhưng chẳng phải tam muội chỉ thiền. Có loại thiền tam muội chỉ thiền, chánh thọ cũng chỉ thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội chỉ thiền, và cũng chẳng phải chánh thọ chỉ thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội cử thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ cử thiền. Có loại thiền chánh thọ cử thiền, nhưng chẳng phải tam muội cử thiền. Có loại thiền tam muội cử thiền, và chánh thọ cũng cử thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội cử thiền, mà cũng chẳng phải chánh thọ cử thiền. Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam muội xả thiền, nhưng chẳng phải chánh thọ xả thiền. Có loại thiền chánh thọ xả thiền, nhưng chẳng phải tam muội xả thiền. Có loại thiền tam muội xả thiền, chánh thọ cũng xả thiền. Có loại thiền chẳng phải tam muội xả thiền, và cũng chẳng phải chánh thọ xả thiền. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 870 Vô Học Tam Minh. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Bậc vô học có ba minh. Những gì là ba? Trí túc mạng chứng thông của bậc vô học, trí sanh tử chứng thông của bậc vô học, trí lậu tận chứng thông của bậc vô học. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: Quán sát biết đời trước, thấy trời sanh đường dữ, các lậu sanh tử hết là minh của Mâu Ni. Tâm ấy được giải thoát, tất cả những tham ái ba nơi đều thông suốt, nên gọi là ba minh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 871 Vô Học Tam Minh. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà Đúc Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Bậc vô học có ba minh. Những gì là ba? Túc mạng trí chứng thông của bậc vô học, sinh tự trí chứng thông của bậc vô học, lậu tận trí chứng thông của bậc vô học. Thế nào là túc mạng chứng trí thông của bậc vô học? Thánh đệ tử biết tất cả mọi sự từ các đời trước, từ một đời đến trăm nghìn vạn ức đời, cho đến số kiếp thành hoại, rằng các đời sống trước của ta và chúng sanh có những tên như vậy, sinh ra như vậy, dòng họ như vậy, ăn như vậy, cảm thọ khổ lạc như vậy, tuổi thọ già như vậy, sống lâu như vậy, giới hạn tuổi thọ như vậy. Ta và chúng sanh chết ở chỗ này, sinh ra chỗ khác, chết chỗ khác, sinh ra chỗ này. Có hành như vậy, nhân như vậy, tính như vậy. Tất cả mọi việc đã trải qua trong đời sống trước đều biết rõ ràng. Đó gọi là trí túc mạng chứng minh. Thế nào là sanh tự trí chứng minh? Thánh đệ tử bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt qua đối mắt người, thấy các chúng sanh lúc chết, lúc sanh đẹp, xấu, thượng sắc, hạ sắc, theo nghiệp mà thọ sanh vào đường dữ, biết như thật rằng như chúng sanh này thành tựu thân ác hành, thành tựu miệng ý ác hành, quỷ bán thánh nhân tà kiến, nhân lãnh tà pháp. Do nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào trong đường dữ địa ngục. Chúng sanh này do thành tựu thân thiện hành, thành tựu miệng ý thiện hành, không quỷ bán thánh nhân, đã thành tựu chánh kiến, nên sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào trong đường trời người. Đó gọi là trí sanh tự chứng minh. Thế nào là lậu tận trí chứng minh? Thánh đệ tử biết như thật, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Vì ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu, hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, giới giải thoát tri kiến, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Đó gọi là lậu tận chứng minh trí. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: quán sát biết đời trước, thấy trời sanh đường dữ, các lậu sanh tử hết, là minh của Mâu Ni, tâm ấy được giải thoát, tất cả những tham ái ba nơi đều thông suốt, nên gọi là ba minh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Kinh 872 Tam Minh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có Bà La Môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm hỏi nhau rồi ngồi lui qua một bên và nói: đây là ba minh của Bà La Môn, đây là ba minh của Bà La Môn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Bà La Môn rằng: thế nào gọi là ba minh của Bà La Môn? Bà La Môn bạch Phật rằng: thưa Cù Đàm, cha mẹ Bà La Môn đầy đủ các tướng, không có các tỳ vết, cha mẹ bảy đời truyền thừa mà không bị chê bai, đời đời kế thừa nhau, luôn làm sư trưởng, biện tài đầy đủ, đọc tụng các kinh điển, danh tự của loại vật, phẩm loại sai biệt của dạng vật, lịch sử cổ kim. Năm thứ ký này, tất cả đều được thông suốt, dung sắc đoan chánh. Thưa Cù Đàm, đó gọi là ba minh của Bà La Môn. Phật bảo Bà La Môn: ta không lấy ngôn thuyết danh tự làm ba minh, pháp môn của hiền thánh nói ba minh chân thật là tri kiến hiền thánh, pháp luật hiền thánh, đó là ba minh chân thật. Bà La Môn bạch Phật: như thế nào thưa Cù Đàm, nói tri kiến hiền thánh, pháp luật hiền thánh là ba minh? Phật bảo Bà La Môn: có ba loại ba minh của bậc vô học. Những gì là ba? Túc mạng chứng trí minh của bậc vô học, sanh tử chứng trí minh của bậc vô học, lậu tận chứng trí minh của bậc vô học, như đã nói đầy đủ ở kinh trên. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: tất cả pháp vô thường, trì giới, thiền vắng lặng, biết tất cả đời trước đã sanh trời đường dữ, lậu hết, đoạn được sanh, là thông của Mâu Ni, biết được tâm giải thoát, tất cả tham nhuế si đã nói là ba minh, chẳng theo ngôn ngữ nói. Này Bà La Môn, đó là ba minh theo pháp luật của bậc thánh đã nói. Bà La Môn bạch Phật: thưa Cù Đàm, đó là ba minh chân thật. Bà La Môn sau khi nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 873 Tính. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có Bà La Môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm hỏi nhau rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: thưa Cù Đàm, con tên là Tính. Phật bảo Bà La Môn: Tín có nghĩa là tin vào tăng thượng giới, vào bố thí, đa văn, huệ xả, trí tuệ. Đó gọi là tín, chứ không phải tín chỉ là một danh từ suông. Bà Lão Môn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 874 Tăng Ích. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà đốt xá về. Bấy giờ có bà Lão Môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn. Sau khi thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: Thưa Cù Đàm, con tên là Tăng Ích. Phật bảo bà La Môn: Tăng Ích có nghĩa là tăng ích cho tính, tăng ích cho giới, đa văn, huệ xả và trí tuệ. Đó là tăng ích, chứ không phải tăng ích chỉ là một danh từ suông. Bà La Môn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 875 Đẳng Khởi. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà đốt xá về. Bấy giờ có bà La Môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn. Sau khi thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: Con tên là Đẳng Khởi. Phật bảo bà La Môn: Đẳng Khởi có nghĩa là làm phát khởi tính, phát khởi giới, đa văn, huệ xả và trí tuệ. Đó là Đẳng Khởi, chứ không phải Đẳng Khởi chỉ là một danh từ suông. Bà La Môn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 876 Vô Vi Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ta sẽ vì các ngươi nói về pháp vô vi cùng đạo tích vô vi, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thế nào là pháp vô vi? Tham dục vĩnh viễn chấm dứt, sân nhuế ngu si vĩnh viễn chấm dứt, tất cả mọi phiền não vĩnh viễn chấm dứt, đó gọi là pháp vô vi. Thế nào là đạo tích vô vi? Tam vi thánh đạo, chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, đó gọi là đạo tích vô vi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Như vô vi cũng vậy, năng kiến, bất động, bất khuất, bất tử, vô lậu, phú ấm, châu chữ, tế độ, y chỉ, ủng hộ, bất lưu chuyển, ly xí diệm, ly thiêu nhiên, lưu thông, thanh lương, di diệu, an ổn, vô bệnh, vô sở hữu, niết bàn, cũng nói như vậy. Kinh 877 Mau Đoan. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Thí như ao hồ dài rộng 50 do tuần, chiều sâu cũng như vậy, nếu có người dùng đầu một sợi lông nhúng vào nước hồ này, này tỳ kheo, thế nào, nước trong hồ này nhiều hơn hay là một chút nước dính trên đầu sợi lông nhiều? Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nước dính trên đầu sợi lông người này thì quá ít, so với vô lượng nước hồ gấp nghìn vạn ức thì không thể nào sánh được. Phật bảo tỳ kheo: Thấy chân đế đầy đủ thì chánh kiến đầy đủ, đệ tử của Thế Tôn đều thấy quả chân đế chánh hiền quán, vì ấy ngay lúc đó đã đoạn, đã biến tri, đã chặt đứt gốc rễ của nó, như cây đa la đã bị chặt đứt ngọn, không thể nào sống lại được. Những khổ đã được đoạn trừ thì nhiều đến vô lượng như nước trong hồ, còn cái khổ sót lại thì ít như nước dính trên đầu sợi lông. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. Như giọt nước trên đầu sợi lông cũng vậy, giọt nước dính trên đầu ngọn cỏ cũng vậy, như nước trong ao hồ cũng vậy, nước sông Tát La Đa Tra Già, sông Hằng, Gia Phù Na, Tát La Du, Y La Bạc Đề, Ma Hê và biển cả cũng nói như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.